Kim Anh cùng chuyên mục Luật lệ quanh ta mến chào quý thính giả của đài SBS Việt ngữ. Trong chương trình tuần trước, đại diện di trú Liz Hoàng đã cập nhật những thông tin mới nhất về di trú, trong đó có nhắc đến visa 870 bảo lãnh ba mẹ sang Úc tạm thời. Với tình hình dịch bệnh còn kéo dài và biên giới Úc vẫn đóng cửa cho đến năm sau, thì những ai có ba mẹ đang ở Úc dưới dạng visa du lịch chưa về được hoặc nếu về sẽ không quay lại được trong ít nhất 1-2 năm tới, có thể xem xét loại visa 870 do chính phủ Úc gần đây cho phép nộp visa này tại Úc nếu được miễn trừ. Mời quý vị lắng nghe những thông tin cụ thể hơn về loại visa 870 này qua phần trình bày của đại diện di trú Liz Hoàng đến từ Melbourne.
Xin chào Liz Hoàng. Tối thứ ba vừa rồi, chính phủ Liên bang Úc vừa mới công bố ngân sách năm 2021, năm 2022. Thì Liz Hoàng có thể cập nhật một số thông tin liên quan đến cái visa gia đình được không?
Dạ, chào chị Kim Anh. Dạ, chào các bạn nghe đài SBS. Mình xin tóm lược một cái số thông tin về di trú trong cái ngân sách 2021 và 2022 vừa rồi. Thì tin vui là chính phủ Úc vẫn duy trì chỉ tiêu là 160.000 xuất visa định cư như các năm trước. Trong đó thì cái số lượng visa dành cho gia đình là 77.300 xuất và ưu tiên vào các cái visa mà nộp tại Úc, đặc biệt là visa hôn nhân. Thì đối với visa hôn nhân thì đây là một cái tín hiệu rất là vui, tại vì như là những cái năm trước là visa hôn nhân ở Úc nộp tại Úc thời gian trung bình là khoảng 1.5 năm, nhưng mà gần đây thì bên em đã thấy là các cái visa mà nộp 6 tháng là cũng đã có được visa rồi. Thì đây là cái tin vui dành cho các cái bạn mà đã nộp visa.
Riêng cái visa gia đình là nó gộp chung với lại visa bảo lãnh cha mẹ luôn đúng không Lisa Hoàng?
Dạ đúng rồi chị, cái con số 77.300 là bao gồm luôn cả cho visa bảo lãnh cho ba mẹ. Nhưng mà đối với lại visa hôn nhân là chiếm một con số lớn, thì năm ngoái visa hôn nhân chiếm là 72.000.
Trong cái chương trình tuần trước khi mà cập nhật thông tin mới nhất về các loại visa, thì trong đó mình có đề cập đến cái visa 870 diện bảo lãnh ba mẹ tạm trú, và có rất nhiều cái thông tin đáng chú ý về cái dạng visa này trong cái thời buổi dịch bệnh hiện nay. Trước hết thì Liz Hoàng có thể cho biết là cái visa 870 diện bảo lãnh ba mẹ tạm trú là gì được không?
Dạ, cảm ơn chị Liz, chị Kim Anh. Visa 870 bảo lãnh ba mẹ tạm trú là loại visa mới có từ tháng 7 2019. Visa này là có thời hạn là 3 năm hoặc là 5 năm để ba mẹ có thể ở Úc một cái thời gian dài mà không phải gia hạn visa hay là không thể ra ngoài nước Úc. Mỗi gia đình có thể bảo lãnh cho hai ba mẹ cùng một lúc. Hiện nay thì cái quota cho loại visa này là 15.000 visa một năm, và hiện đang có rất là nhiều người nộp visa này. Ví dụ như là các cái gia đình ở Ấn Độ hoặc là Trung Quốc thì họ thường hay có ba mẹ qua, thì với cái dịch bệnh như thế này thì họ làm rất là nhiều, cho nên là các bạn nào mà có ý định làm thì nên làm càng sớm càng tốt, nhất là khi mà mình sắp qua cái kỳ tháng 7 là bắt đầu của năm tài chính mới. Ngoài ra thì cái visa này có thể gia hạn thêm tối đa là 10 năm với chi phí thấp hơn so với các cái loại visa bảo lãnh ba mẹ khác rất là nhiều. Và đối với những ba mẹ mà đang chờ xét duyệt visa thường trú thì có thể dùng cái loại visa này trong cái thời gian chờ đợi.
Những cái thay đổi gần đây của chính phủ Úc dành cho cái dạng visa này là gì, liên quan đến ảnh hưởng tác động của dịch bệnh? Theo như Kim Anh được biết thì cái visa này chỉ được nộp khi mà đương đơn ở ngoài nước Úc. Vậy đối với một số bậc phụ huynh mà hiện giờ đang bị kẹt lại ở Úc vì dịch bệnh thì nó như thế nào?
Đúng là trước đây thì visa này chỉ được nộp khi mà đương đơn đang ở ngoài Úc, nhưng mà gần đây thì chính phủ đã cho phép là nộp tại Úc nếu mà mình xin được cái quyền miễn trừ. Thì khi mà các cái gia đình mà đang có ba mẹ ở Úc với dạng là visa du lịch ấy, mà vì biên giới đóng nên là ba mẹ chưa về được, hoặc là ngay khi mà ba mẹ về ấy, thì ba mẹ cũng khó có thể quay lại trong vòng 1-2 năm tới, thì các bạn đang phải là gia hạn visa du lịch nhiều lần cho ba mẹ. Và mỗi lần thì chỉ được có 6 tháng, và cái phí visa mà mình gia hạn du lịch lần 2 ở Úc là đến 1.065. Thì thay vì đó thì các bạn có thể xem xét cái loại visa này để mình có thể bảo lãnh cho ba mẹ ở Úc liên tục 3 hoặc là 5 năm.
Liz Hoàng có đề cập đến cái vấn đề chi phí. So với cái dạng mà visa du lịch phải gia hạn lại nhiều lần, thì cái chi phí mà làm cái loại visa này có tiết kiệm hơn đúng không Liz Hoàng?
Dạ đúng rồi chị. Cái chi phí đối visa này đối với lại dạng 3 năm là 5.000 và dạng 5 năm là 10.000. Thì ví dụ như là 3 năm là 5.000 thì mình thấy là chỉ bằng là 5 lần mình gia hạn visa du lịch thôi, mà mỗi lần mình gia hạn visa du lịch ấy, thì chỉ được 6 tháng thì tính là cũng được có 2 năm rưỡi thôi. Mà mình phải mất công làm đi làm lại rất là nhiều lần như vậy thì nó cũng tốn rất là nhiều thời gian của mình. Thì như vậy thay vì đó thì mình làm một lần visa thì mặc dù là nó tốn 5.000 nhưng mà mình lại không cần phải lo lắng về sau nữa.
Và tương tự như vậy đối với visa 5 năm.
Dạ đúng rồi, visa 5 năm là 10.000 chị ạ. Ý visa là 10.000.
Vậy sau khi mà kết thúc 5 năm đó rồi thì như thế nào?
Dạ, yeah. Thì sau khi mà kết thúc cái visa lần đầu tiên á, đối với cái visa 870 thì là sẽ có cái điều kiện là 8531, là tức là mình cần phải đi ra ngoài nước. Thì thông thường á, thì trước khi nộp visa 870 lần 2 thì đương đơn cần phải đi ra ngoài Úc ít nhất là 90 ngày liên tục. Tuy nhiên thì với cái điều kiện hiện nay á, thì mình hoàn toàn vẫn có thể xin miễn trừ để mình có thể nộp tiếp lần 2 ở Úc, và tối đa là mình sẽ có mình sẽ giữ được cái visa này cho 10 năm.
Thực sự mà nói á, hiện giờ đối với một số ba mẹ mà đang bị kẹt lại ở Úc theo dạng visa du lịch hoặc là sắp hết hạn visa dạng bảo lãnh ba mẹ lần 1 á, cái việc mà phải rời khỏi nước Úc để quay trở lại á, là một cái việc khá là khó khăn trong thời buổi này. Bởi vì ngoài cái chuyện là không có nhiều chuyến bay, chưa kể là tiền vé máy bay hiện giờ rất là đắt đỏ, chưa kể là phải cách ly, tiền phí cách ly khi về đến Việt Nam. Khi đã về đến Việt Nam rồi chưa chắc đã quay trở lại được Úc nữa, đúng không?
Dạ, yeah, chính xác chị. Tại vì em nghe nói là tiền vé máy bay cộng với phí cách ly hiện nay đối với khi mà ba mẹ quay trở về Việt Nam thì cũng tốn 3-4 ngàn đô một lần như vậy, cho một người. Thì khá là đắt đỏ so với việc là mình nộp một cái visa và mình ở lại Úc luôn.
Mình nhắc đến rất là nhiều cái ưu điểm của cái dạng visa bảo lãnh ba mẹ 870 này. Liz Hoàng có thể cho biết khi mà sở hữu cái visa 870 này thì những người đương đơn họ nhận được những cái quyền lợi gì hay không?
Thì đối với visa 870 thì cái quyền lợi tốt nhất là họ được ở Úc một cái thời gian dài và liên tục từ 3 đến 5 năm và tối đa là 10 năm. Được ra vào Úc nhiều lần, nhưng mà ngoại trừ khi là biên giới đóng cửa thì mình không được ra vào, thì cái này mọi người lưu ý. Và cái đối với visa 870 thì ba mẹ không được đi làm.
Vậy còn cái người bảo lãnh thì họ phải có những cái nghĩa vụ gì vậy?
Đối với người bảo lãnh á, thì đây là nghĩa vụ của người bảo lãnh, tức là khi mà mình nộp cái loại visa này thì người bảo lãnh phải đảm bảo là phải thanh toán hết các cái khoản nợ về y tế công cho ba mẹ nếu có, trước khi mà ba mẹ rời khỏi Úc. Và cái thứ hai là phải hỗ trợ về mặt tài chính, sắp xếp chỗ ở cho ba mẹ. Và cái thứ ba là cung cấp các cái thông tin khi mà được bộ di trú hoặc là các cơ quan khác yêu cầu.
Để xin được visa 870 này nó có khó hay không vậy Liz Hoàng?
Dạ, đối với cái điều kiện visa 870 á, thì em nghĩ là nó khá thuận lợi hơn so với các cái loại visa bảo lãnh ba mẹ khác. Tại vì là họ không có cái yêu cầu về family balance test, đó là cái yêu cầu về cái số lượng con cái ở mà có quốc tịch hoặc là PR ở Úc phải lớn hơn cái số lượng con cái mà ở ngoài nước Úc. Thì đây thường là một cái điều kiện mà gọi là cho hầu hết các cái gia đình ở của mình, tại vì là thường gia đình mình ví dụ như có 3 người con, mà 2 người con mà ở ngoài Úc và 1 người con là thường trú dân ở Úc thì không làm được điều đó. Nhưng mà đối với visa 870 thì không cần phải làm cái family balance test, thì đó là một cái lợi thế rất là lớn. Và họ cũng không yêu cầu tiền bon. Thì cái điều kiện chính của đối với visa 870 là gì? Thứ nhất là mình có một cái người bảo lãnh. Người bảo lãnh có thể là con ruột, con nuôi, con dâu, con rể. Có quốc tịch PR Úc hoặc là người quốc tịch New Zealand có đủ điều kiện. Và cái thứ hai là cũng rất là quan trọng đối với loại visa này là gia đình của người bảo lãnh có thu nhập chịu thuế trên 83.454 một năm. Và đến đây thì mình lưu ý là cái khái niệm là gia đình của người bảo lãnh có thu nhập chịu thuế. Thì điều đó có nghĩa là gì? Ví dụ như là người bảo lãnh, nếu mà ví dụ như thu nhập của họ là 50.000, 60.000 thì họ có thể cộng thêm thu nhập của vợ chồng hoặc là partner của họ để đáp ứng được cái điều kiện này.
Vậy thì nếu như mà cái visa này mà bị từ chối thì thường đâu là cái nguyên nhân chính nào, phổ biến nào khiến cho cái người xin visa này bị từ chối?
Em nghĩ là những cái điều kiện chủ yếu là về điều kiện về con cái và điều kiện về thu nhập, và tất nhiên là họ cũng sẽ có những cái điều kiện về gọi là lý lịch tư pháp, tức là mình không có phạm tội các thứ. Và cái nữa quan trọng nữa là điều kiện về sức khỏe. Nhưng mà đối với cái loại visa 870 là một cái loại visa tạm trú, thành thử ra những cái yêu cầu về điều kiện sức khỏe nó cũng sẽ ít hơn, ít gọi là không có đòi hỏi cao giống như những cái visa thường trú khác. Thì đó là những cái điều kiện chính mà để cho người ta quyết định về cái loại visa này.
Trong cái trường hợp là nếu đã ở Úc 5 năm với cái dạng visa 870 này, bây giờ họ muốn xin visa để sống trọn 10 năm, theo điều kiện là phải đi ra ngoài nước Úc giống như là Ly Hoàng vừa đề cập ở trên đúng không?
Dạ đúng rồi chị ạ.
Nhưng mà
thông thường là mình phải ra ngoài nước Úc là ít nhất là 90 ngày thì mình mới có thể nộp lại lần 2. Bởi vì là nó có cái điều kiện là 8531 là mình không được ở lại nước Úc sau khi mà đi ra hết.
Nhưng mà trong cái điều kiện hiện nay, tình hình hiện nay thì khó mà có thể ra ngoài nước Úc được, thì họ có được tiếp tục ở trong nước Úc để nộp visa để xin tiếp tục ở lại 10 năm hay không?
Vẫn được nếu như mình phải xin miễn trừ trước chị ạ.
Đối
với cái loại visa này là như thế này, khi mà mình nộp á, là mình sẽ phải nộp theo là hai giai đoạn. Là thứ nhất là nộp hồ sơ cho cái người bảo lãnh trước, và sau khi cái hồ sơ của người bảo lãnh được duyệt ấy, thì lúc đó mình mới có thể là nộp cho cái hồ sơ bảo lãnh ba mẹ. Thì khi mà mình nộp cái hồ sơ của người bảo lãnh, và nếu mà ba mẹ hiện đang ở Úc ấy, thì mình sẽ có xin cái quyền được nộp ở Úc. Thì nếu như mà chính phủ mà duyệt cái hồ sơ được bảo lãnh thì chính phủ cũng sẽ thông báo luôn cho mình biết được là mình có được quyền nộp hồ sơ tại Úc hay không. Nếu mà mình có cái đó thì mình sẽ nộp được ở Úc, còn nếu không thì mình bắt buộc phải ra ngoài nước Úc mình mới nộp được.
Cái khái niệm 10 năm ở đây á, có nghĩa là khi mà mình đã ở Úc được 5 năm rồi thì mình xin thêm được 5 năm, ở thêm 5 năm nữa để thành 10 năm, chứ không phải là thêm được 10 năm nữa đúng không?
Dạ đúng rồi chị, tối đa đối với loại visa này thì mình chỉ được giữ cái loại visa này tối đa là 10 năm.
Vậy thì sau khi hết 10 năm thì chuyện gì sẽ xảy ra, mình có phải quay về Việt Nam hay không?
Thì như em nói thì sau hết 10 năm ấy, thì tùy theo cái điều kiện visa, thì tất nhiên là vẫn trong cái điều kiện visa là vẫn có cái điều kiện là 8531. Thì trong trường hợp đó nếu mà mình muốn xin một cái loại visa khác như là visa du lịch, hay là mình muốn đổi sang là visa thường trú cho ba mẹ, thì mình phải xin cái điều kiện miễn trừ của cái điều kiện 8531, thì mình lúc đó mình mới có thể nộp được.
Có nghĩa là mình không có được tiếp tục nộp tiếp cái 870 một lần nữa đúng không? Mà mình phải...
Dạ đúng rồi, sau 10 năm là hết rồi.
Hết rồi. Vậy thì có một số cái trường hợp đó là thí dụ như trong lúc mà một số gia đình, một số ba mẹ họ chờ cái visa bảo lãnh ba mẹ thường trú á, tại vì họ đạt được cái Family Balance Test, thì họ có thể xin cái visa 870 tạm thời này được đúng không?
Dạ đúng vậy, đó là một cái giải pháp rất là tốt. Tại vì hiện nay á, là cái thời gian mà để xét duyệt cái visa thường trú bảo lãnh ba mẹ là khoảng chừng 5-6 năm. Thì như vậy nếu như mà mọi người xin cái visa 870 này trong cái thời gian chờ đợi đó là cái điều rất là tốt. Nhưng mà phải lưu ý là cái visa 870 này phải xin sau khi mà mình nộp cái visa thường trú. Tại vì khi mà mình đã nộp hoặc là mình đã có cái đang giữ cái visa 870 thì mình sẽ không nộp visa thường trú được.
Nghĩa là mình phải nộp thường trú xong rồi thì mình mới xin cái visa 870, thì nó thuận tiện cho mình hơn là mình xin visa du lịch đúng không? Rồi cứ phải gia hạn đi tới đi lui hoài.
Dạ chính xác, nhất là như là gần đây có chia sẻ với chị Kim Anh ấy, là hiện tại thì là visa thường trú của ba mẹ mà mình nộp ở ngoài Úc là giờ mình có thể nhận ở tại nước Úc rồi. Cho nên là ví dụ như nếu như mình có visa 870 này và khi mà visa thường trú của ba mẹ có thì mình cũng có thể không phải đi ra ngoài nước Úc để nhận visa.
Cảm ơn Ly Soàn rất là nhiều đã cung cấp những cái thông tin rất là hữu ích liên quan đến cái visa bảo lãnh ba mẹ tạm thời 870.
Dạ, cảm ơn chị Kim Anh và cảm ơn các bạn nghe đài SBS đã theo dõi.